cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về sách Timôthê thứ nhì đoạn 4. Đó là lời khuyên của Phaolô với Timôthê. Chúng ta thấy rằng Phaolô biết rằng ngày qua đời của ông đã gần kề, cho nên ông có những lời khuyên rất là chân tình để gửi đến cho Timôthê, là người mà ông đặt nhiều hy vọng sẽ nối tiếp công việc của Phaolô trong những ngày tương lai. Và tiếp đến trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi với quý vị cùng tìm hiểu tiếp trong Timôthê thứ nhì đoạn 4 từ câu 6 đến 22. Đặc biệt, trong phân đoạn Kinh Thánh Timôthê thứ nhì đoạn 4 từ câu 6 đến câu 8 là một phân đoạn quan trọng trong Kinh Thánh. Tại đây, Phaolô nói về chính đời sống của ông. Mời các bạn cùng xem phần Kinh Thánh này. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Phaolô nói rằng, ta bị đổ ra làm lễ quán. Nếu các bạn có dịp đi vào phòng hành quyết ở La Mã, các bạn thấy quang cảnh đẫm máu. Thành thật mà nói, đó là một cảnh trạng hãi hùng ghê sợ khi thấy cái đầu bị chặt đứt. Khi thấy người lính La Mã thô bạo, hung tợn, cầm cái dao lớn lên chém xuống cổ. Cái đầu rớt xuống giỏ, còn phần thân thể rơi xuống phía bên kia. Nhưng Phaolô nói rằng, tất cả những gì các bạn thấy, các bạn chưa thật sự thấy nhiều. Điều xảy ra giống như bàn thờ chân của lễ, và đời sống của Phaolô được đổ ra để làm một của lễ. Phaolô dùng hình ảnh biểu tượng này khi nói trong thơ Philip. Khi Phaolô bị bắt lần thứ nhất, ông nghĩ rằng sự chết đến với ông. Và Phaolô viết trong Philip đoạn 2 câu 17. Ví bằng, nếu quyết tôi phải dùng để tưới linh của lễ và của dân đức tin cho anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Phaolô muốn đời sống của ông được đổ ra. Trong thời bấy giờ, Phaolô có thể nói rằng đời sống của ông sắp kết thúc, đời sống của ông được đổ ra giống như rượu được dùng cho của lễ. Lễ quán là lễ gì? Lễ quán là của lễ dùng rượu. Đức Chúa Trời không có ban cho lời hướng dẫn đặc biệt nào cho dân Israel liên hệ đến lễ quán. Do vậy, lễ quán được đề cập nhiều lần trong sách Xuất Ai Cập Ký và sách Lê Vi Ký. Chẳng hạn như chúng ta xem trong Lê Vi Ký đoạn 23 câu 37. Đó là những ngày lễ trọng thể của Đức Giê-hô-va mà các ngươi phải rao truyền là sự nhóm họp thánh, đặng dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dâng lên, của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ thù ăn, lễ quán, vật nào đã định cho ngày nấy. Thưa các bạn, rượu được dùng đổ lên của lễ, bởi vì của lễ đặt trên bàn thờ của lễ thiêu nên khá nóng, cho nên khi rượu được đổ lên của lễ, nó bốc hơi mất đi. Đó chính là những gì mà Phaolô nói ở đây. Ta đang hy sinh đời sống của ta, giống như của lễ quán đổ trên sự hy sinh của Đấng Christ. Nó không ra chi với tôi, nhưng nó là một điều cho Chúa. Đời sống của Phaolô sắp bị biến mất, và tất cả những điều được thấy là Đấng Christ. Đây là một trong những hình ảnh tuyệt vời mà Phaolô dùng. Có nhiều cơ đốc nhân cố gắng làm cho mọi người khác tưởng nhớ đến mình bằng cách ghi khắc tên của họ trên bia đá hay trên các tòa nhà để ghi nhớ. Nhưng Phaolô không thích làm những chuyện như vậy. Phaolô nói rằng đời sống của ông được đổ ra làm của lễ. Đấng Christ được tôn cao, chứ không phải Phaolô. Đây là một phân đoạn kinh thánh rất quý báu. Đời sống của Phaolô được chia làm hai phần. Phần thứ nhất, nói về quá khứ. Phaolô nhìn lại đời sống trên đất, tức là thời điểm ông bị giết. Thứ nhì là tương lai sắp đến. Phaolô nhìn về sự sống đời đời. Đời sống trên đất và sự sống đời đời phân cách với nhau bởi sự chết. Đời sống của Phaolô được tóm lược trong ba cách khác nhau. Ông nói, ta đã đánh trận tốt lành. Phaolô là người lính và lính giỏi. Có những chiến trận đã trải qua và được chiến thắng. Và đến cuối cuộc đời, Phaolô nói rằng, tôi là người lính của Chúa cứu thế của tôi. Các bạn thân mến, tất cả những người tin nhận Chúa Giê-xu nên ở trong vị trí đó. Có những chiến trận phải chiến đấu, và mỗi cơ đốc nhân cần binh vực cho lời của Đức Chúa Trời và đứng vững trên các lẽ thật của Kinh Thánh. Phaolô nói tiếp, ta đã xong sự chạy. Đời sống không những là một cuộc chiến trận, nhưng cũng là một cuộc chạy đua. Phaolô là một lực sĩ có kỷ lực và ông cố chạy để đạt phần thưởng. Trong cuộc đua, Phaolô giữ thân thể cho nó phục theo. Phaolô cố gắng giữ đời sống cơ đốc nhân của ông trong cách đó để không bị chê bai. Phaolô viết ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 9 câu 27. Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy cho kẻ khác mà chính mình bị bỏ chăng. Và trong sách Hebrew đoạn 12 câu 1 câu 2 cũng nói rằng, thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Giờ đây ở cuối cuộc đời, Phaolô nói, ta đã xong sự chạy. Phaolô hoàn tất những gì mà Đức Chúa Trời muốn làm trên đời sống của ông. Phaolô nói tiếp, ta giữ được đức tin. Đời sống của Phaolô tin cậy Đức Chúa Trời, và ông là một người quản gia tốt. Ông đã giữ được đức tin. Ông không hề xa khỏi các lẽ thật và nền tảng giáo lý trong lời của Đức Chúa Trời. Phaolô có lời làm chứng tốt về đời sống của ông. Đời sống của Phaolô thể hiện một đời sống tốt lành. Phaolô nói, kỳ qua đời của ta gần kề. Phaolô sắp ra đi. Từ ngữ ra đi trong tiếng Hy Lạp khác với từ ngữ được dùng ở trong Thessalonica thứ nhất, nói đến việc hội thánh được cất lên khỏi thế gian. Chính Phaolô đi qua một ngưỡng cửa khác. Người tin Chúa Giêsu mà vẫn còn sống khi hội thánh được cất lên sẽ không đi qua ngưỡng cửa của sự chết. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, câu 51 và 52 chép như sau. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến qua trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi. Kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến qua. Từ ngữ Hy Lạp mà Phaolô dùng nói về sự ra đi này là một từ ngữ khác biệt. Nó có nghĩa là mở ra, tháo ra. Giống như việc tháo dây cột tàu và sẵn sàng khởi hành ra khơi. Phaolô có một quan niệm khác biệt hơn điều chúng ta có hiện nay. Tôi thường nghe ở buổi lễ an táng khi có người nói về người thân qua đời như vậy. Người này đã trở về bến đậu sau khi đã trải qua một đoạn đường đời đầy sóng gió. Nhưng Phaolô nói khác hẳn. Ông nói rằng, tôi đã bị buộc ở bến tàu. Đời sống con người như thế, chúng ta chưa đi đến nơi nào. Chúng ta bị cột dưới trái đất nhỏ bé này. Đời sống của con cái Đức Chúa Trời khi chết là được mở ra, được thả ra. Phaolô nói rằng, xin đừng nhìn vào sự đổ máu của tôi làm cho các bạn sợ. Tôi giống như một chiếc tàu được mở dây để rời bến. Khi sự chết đến, tôi sẽ được ra đi với Đấng Christ và đó là điều tốt hơn. Vì thế Phaolô nói rằng, hiện nay, mão triều thiên của sự công bình để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Điều này đưa đến một phương diện tích cực. Phaolô nhìn về tương lai. Ông đang chờ đợi lãnh mão triều thiên của sự công bình. Mão triều thiên là phần thưởng, và Phaolô sẽ nhận lấy phần thưởng đó vào một ngày sắp đến. Có vài mão triều thiên được đề cập trong Kinh Thánh Tân Ước. Chẳng hạn như chúng ta xem trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 4, câu 24-25. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc thi nơi trường đua, hết thải đều chạy, nhưng chỉ có một người được thưởng sao? Vậy, anh em há chạy cách nào cho được thưởng? Hết thải những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Đây là cái mão cho lực sĩ thắng trận trong cuộc đua của đời sống. Cũng có mão triều thiên cho những người dẫn dắt linh hồn những người khác trở lại với Đấng Christ. Trong sách Philip đoạn 4 câu 1 nói như vậy. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Mão triều thiên này là phần thưởng cho những ai dẫn dắt người khác trở lại với Chúa. Và chúng ta thấy Phaolô có nhiều mão triều thiên này. Tôi tin rằng mão triều thiên của sự công bình để ban thưởng cho đời sống của người công bình, và Phaolô là người nhận được điều đó. Phaolô nói, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Các bạn hiện nay có yêu mến sự hiện đến của Chúa Giêsu không? Các bạn có chờ đợi sự đến của Chúa Giêsu không? Các bạn có yêu chính Chúa Giêsu không? Có bao giờ các bạn nói rằng các bạn yêu Ngài không? Tôi nghĩ rằng mỗi ngày Phaolô nói, Phaolô yêu Chúa Giêsu, bởi vì trước đây Phaolô đã ghét Ngài và bắt bớ Ngài. Ông nói rằng, có mão triều thiên cho những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài. Tôi thích được mão triều thiên của sự công bình. Tôi tin rằng mão triều thiên này sáng chói hơn tất cả những cái khác. Các bạn thân mến, Phaolô đã biết chắc rằng trong suốt đời sống hầu việc Chúa của ông sẽ được một phần thưởng lớn. Đó là mão triều thiên của sự công bình để dành cho ông. Và ông nói rằng, nếu các bạn và tôi là những người hết lòng hầu việc trước Chúa Trời, Ngài cũng có một phần thưởng lớn cho chúng ta. Đó là mão triều thiên của sự công bình. Cho những người nào sống một đời sống công bình, cho những người nào hết lòng thờ phượng hầu việc Ngài, trung tín theo Ngài trong suốt cả đời sống của mình. Và thưa các bạn, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến những lời sau cùng của sứ đồ Phao-lô. Trước đây chúng ta đã nghe những lời chiến thắng trong những câu trước, nhưng giờ đây nó không phải là sự chiến thắng nữa. Nhưng Phao-lô đang đối diện với hoàn cảnh. Và trong lời chào thăm và từ biệt này, Phao-lô nhắc đến tên của rất nhiều người. Phao-lô nói tiếp trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 4 câu 9: "Hãy cố gắng đến cùng ta cho kịp." Tại sao Phao-lô nói lời này? Bởi vì ông rất cô đơn và ông biết rằng Ngài qua đời không còn bao lâu nữa. Cho nên ông ao ước Ti-mô-thê hãy đến để gặp lại ông một lần sau cùng. Và trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 4 câu 10: "Vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này và đã qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ rớt sinh đi qua xứ Galilê, còn Tích thì đi qua xứ Đa-ma-thi rồi." Đê-ma đã bỏ đi. Ông không chịu được sự khó khăn. Đê-ma rời Phao-lô đi Tê-sa-lô-ni-ca, một nơi rất xa. Trong khi đó, Tích thì đi qua xứ Đa-ma-thi. Tôi không biết các anh em khác có lý do chính đáng để rời Phao-lô hay không, nhưng tôi nghĩ Tích có lý do. Rất có thể Phao-lô cử ông Tích đi qua Đa-ma-thi để thay thế cho Phao-lô thực hiện công tác tại đó. Phao-lô nói tiếp trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 4 câu 11: "Chỉ có một mình Luca ở với ta, hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm." Luca là một bác sĩ lão thành rất tốt, đã ở với Phao-lô cho đến giờ phút cuối cùng. Tôi tin rằng Luca đã đem đến sự an ủi nhiều cho Phao-lô, nhất là Phao-lô cần được sự chăm sóc sức khỏe trong những giờ phút ở trong tù. Trong giờ phút cuối cùng này, Phao-lô bảo đem Mác với ông. Chúng ta nhớ rằng trong hành trình truyền giáo lần thứ hai, Phao-lô đã không chịu đem Mác cùng đi. Phao-lô có ý không tốt về Mác, và giờ đây Mác trở nên hữu ích cho Phao-lô và cho công việc. Tôi vui mừng khi Phao-lô nói về Mác trong giờ phút sau cùng này. Và trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 4 câu 12: "Ta đã sai Tychicơ sang thành Ê-phê-sô." Phao-lô cử Tychicơ trở về thành Ê-phê-sô bởi vì ông là mục sư của hội thánh tại đó. Ông không thể tiếp tục ở lại La Mã khi có trách nhiệm chăm sóc hội thánh tại Ê-phê-sô. Và trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 4 câu 13: "Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta để tại nhà của cơ bút thành Troas cùng với những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da." Chúng ta chú ý đến điều Phao-lô đề cập. Ông bảo hãy đem áo choàng mà ông để ở Troas. Điều này cho thấy phần nào sự khốn khổ của Phao-lô. Thời tiết trong tù vào tháng 5 và tháng 6 khá lạnh. Ông rất cần áo choàng để giúp cho cơ thể bớt lạnh. Phao-lô cũng bảo hãy đem sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da. Phao-lô cần có gì để đọc, để giúp ích cho tâm thần của Phao-lô. Và trong Ti-mô-thê thứ nhì, đoạn 4 câu 14: "Alexander thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm, tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng." Phao-lô nhắc đến một người thợ đồng làm hại công việc của Phao-lô, và Phao-lô nói rằng Chúa sẽ đón phạt ông ta về những gì ông làm. Phao-lô để sự báo trả thuộc về Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, Phao-lô nói trong đoạn 4 câu 15: "Con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn hết sức chống trả lợi của chúng ta." Phao-lô cảnh giác Ti-mô-thê hãy đề phòng Alexander. Ông hiệp với những người khác nịnh hót Ti-mô-thê, nhưng sau đó để cây dao kề sau lưng, đâm Timôthê khi có dịp tiện, đâm lén bất ngờ. Vì thế, Timôthê cần hãy đề phòng một người như vậy. Và Phaolô nói tiếp ở trong Timôthê thứ nhì, đoạn 4 câu 16. Khi ta binh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ, hết thảy đều lìa bỏ ta, nguyên sinh điều đó đổ tội về họ. Phaolô nói, ông ta binh vực cho chính mình lần thứ nhất, có thể đề cập đến việc ra tòa lần thứ nhất, hay có thể lần ra tòa đầu tiên khi ở tù La Mã cách đây 3 năm về trước. Và trong lúc đó, Phaolô chỉ có một mình tự biện hộ mình trước mặt những người bắt bớ. Phaolô nói tiếp trong Timôthê thứ nhì, đoạn 4 câu 17. Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy. Hết thảy dân ngoại đều nghe, ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Phaolô bảo Timôthê đem áo choàng cho cơ thể ông cần dùng, và bảo đem sách và cuộn giấy da để cho tâm thần của ông. Giờ đây ông nói đến một điều cho tâm linh của ông. Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta. Tất cả chúng ta giàu ở tự do bên ngoài hay là ở tù, chúng ta vẫn cần có ba lãnh vực này. Thật là một điều tốt lành khi nói Chúa ở với tôi. Phaolô cũng nói rằng, ta lại được cứu khỏi hàm sư tử. Ông được tha khỏi bị sư tử trong lần đó. Và trong Timôthê thứ nhì, đoạn 4 câu 18. Chúa sẽ giải thoát ta ra khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng. Amen. Phaolô viết rằng, ông sẽ được biến đổi khi lên thiên đàng. Phaolô kết thúc lá thư riêng tư này với Timôthê khi đề cập đến một số những người bạn hữu mà ông đã tiếp xúc trước đây. Trong Timôthê thứ nhì, đoạn 4, câu 19-22. Hãy chào thăm Berica và Aquila cùng người nhà Onesiphorus. Erast ở lại thành Corinto, còn Trophim đang đau ốm, ta để ở lại tại thành Mile. Con hãy cố sức đến trước mùa đông. Erbulu, Buden, Linic, Claudia cùng hết thải đều chào thăm anh em. Nguyện xin Chúa ở cùng tâm thần con, cầu xin ân điển ở cùng các anh em. Quý vị và các bạn thân mến, trước giờ phút qua đời, Phaolô đã nhắc nhở đến tên của rất đông người. Những người đã từng cộng tác với ông, những người mà ông tưởng nhớ đến họ, nhớ đến công ơn mà họ đã góp phần trong công việc hầu việc Đức Chúa Trời. Ông có những lời chào thăm, dặn dò. Và chúng ta lưu ý một điều nữa rằng, Phaolô rất mong muốn Timôthê đến với ông và đến trước mùa đông. Lời này kết thúc lời sau cùng của sứ đồ Phaolô. Và chúng ta cũng kết thúc phần tìm hiểu sách Timôthê thứ nhì. Tôi hy vọng rằng, qua những lời này, khích lệ đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cần bền tâm trong sự phụng sự Đức Chúa Trời. Công việc của Đức Chúa Trời cần có nhiều người hiệp tác. Phaolô, một người đã hy sinh cả đời sống mình trong sự thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời. Và trước giờ phút qua đời, ông có những lời từ biệt đến nhiều người. Đặc biệt là ông trao những hy vọng cho người con tinh thần là Timôthê để tiếp tục công tác trong tương lai. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
rừng thiêng, ai kia đang gặt thâu hoa màu, vườn yêu thưa thớt đến đâu. Lại ngay nơi Giêsu quyền năng nương nấu phát linh lực thêm dồi dào. Thìa Chúa hứa giúp sức cho người nào trông mong ơn chí cao, như chim ưng lướt từng mây, tung trên không bay cao khôn mọi cánh. Hồng dầu chạy mây, sức vẫn gieo dài, bước luôn không mệt càng hăng hái. Dầu chạy mây, sức vẫn gieo dài, bước đi đi luôn chân mạnh hoài. Dầu chạy mây, sức kém suy đâu nào, bước luôn sức thêm dào. Dầu ta bao phen bị mệt nhọc nao lòng, thêm nỗi thân thế long đong, đừng quên ta tin Giêsu Christ đang sống nỗi chi mà như tuyệt vọng. Thìa Chúa hứa giúp sức cho người nào trông mong ơn chí cao, như chim ưng lướt từng mây, tung trên không bay cao khôn mọi cánh. Hồng dầu chạy mây, sức vẫn gieo dài, bước luôn không mệt càng hăng hái. Dầu chạy mây, sức vẫn gieo dài, bước đi đi luôn chân mạnh hoài. Dầu chạy mây, sức kém suy đâu nào, bước luôn sức thêm dào. Mừng lên nay Giêsu gần bên ta hoài, cho đến nhắm mắt tắt hơi, nhìn lên nơi cao kia cùng chạy hăng hai, Chúa ban mọi ơn rộng rời. Thìa Chúa hứa giúp sức cho người nào trông mong ơn chí cao, như chim ưng lướt từng mây, tung trên không bay cao khôn mọi cánh. Hồng dầu chạy mây, sức vẫn gieo dài, bước luôn không mệt càng hăng hái. Dầu chạy mây, sức vẫn gieo dài, bước đi đi luôn chân mạnh hoài. Dầu chạy mây, sức kém suy đâu nào, bước luôn sức thêm dào.